Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, trong bài 15 và các bài sau đó, chúng ta sẽ nghiên cứu về các hiện tượng tâm lý, còn gọi chung là tâm sở. Thái độ tâm lý hay các biểu hiện tâm lý được xem là hoạt dụng rất căn bản của các tâm thức. Tâm thức dưới góc độ giác quan thông thường chỉ là những cảm nhận đơn thuần, nhưng khi có sự tham gia về thái độ của các hoạt dụng tâm lý đó, nhận thức cảm nhận trực quan đã bắt đầu trở thành nhận thức suy luận. Thái độ phản ứng trước các cảnh tiếp xúc bắt đầu được diễn ra. Toàn bộ những mắc đời rắc rối, chấp trước, hệ lụy gắn liền hoặc tham ái hoặc sân hận là do có mặt và đồng hành của các tâm lý phổ quát cũng như là những loại tâm lý khác. Trước nhất chúng ta sẽ nghiên cứu về bản chất của tâm lý phổ quát, tức là những thái độ tâm lý có mặt đồng hành với tất cả các loại tâm. Bài kệ số 10 và số 9 của Duy Thức Tâm Thập Tụng mô tả về chủng loại tâm lý và sau đó là các tâm lý một thuộc về nhóm tâm lý phổ quát. Nguyên văn chữ Hán như sau: thử tâm sở biến hành, biệt cảnh thiện phiền não, tùy phiền não bất định, giai tam thọ tương ưng, sơ biến hành xúc đẳng, thứ biệt cảnh vị dục, thắng giải niệm định tuệ, sở duyên sự bất đồng. Dịch nghĩa như sau: các tâm sở bao gồm nhiều nhóm, nào biến hành biệt cảnh thiện căn, não phiền có gốc nhánh cành, cùng nhóm bất định khó phân tánh tình. Tâm biến hành bao gồm năm loại: xúc tác ý, tưởng thọ và tư. Năm biệt cảnh vốn gồm thâu, dục niệm, thắng giải, định và tuệ căn. Thì trong cái phần dịch nghĩa đó, chúng tôi đã tỉnh lược cái nội dung của câu 4 và câu 8. Ý muốn nói rằng là tất cả các nhóm tâm lý, dù theo chủng loại nào, đều có mối quan hệ tương thích với ba loại cảm thọ, và đối tượng tiếp xúc của chúng là khác nhau. Nội dung của những phần đó chúng ta đã học ở những bài trước rồi, cho nên trong cái phần dịch đó, chúng tôi đã tỉnh lược chúng. Thứ nhất là tổng quan về tâm sở. Về đặc tính, cái gọi là tâm thức chẳng qua chỉ là một tổ hợp hay là tổng thể của tất cả những tâm sở hay là những cái hoạt dụng tâm lý liên hệ đến chính nó và đối hoạt xung quanh. Về phương diện hoạt dụng, năm thức giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thực ra chỉ là những phản ứng cảm giác thuần túy. Cho đến khi có sự đồng hành của các thái độ tâm lý tương thích cho từng nhóm loại, tri giác nhị nguyên bắt đầu xuất hiện và hoạt dụng với những thái độ thuận và nghịch. Thuận thì dẫn đến tham ái như một phản ứng tất yếu, nghịch thì dẫn đến lợi trừ như là một phản ứng không hài lòng. Dù là thuận hay là nghịch thì các thái độ tâm lý kéo theo sau đó đã dẫn cho tiến trình nhận thức đó, diễn ra theo một cách thức là của thế giới dị nguyên. Về bản chất, cái gọi là tâm sở luôn luôn có những cái tính chất là đồng biết một cảnh với tâm, đồng nương một căn với tâm, đồng sanh và đồng diệt với tâm tương thích. Cho nên tất cả các thái độ tâm lý có thể hoạt dụng trong phạm vi 121 tâm, nếu nói theo ngôn ngữ của A Tỳ Đạt Ma, văn hệ Bali. Trong duy thức tâm tập tụng, Bồ Tát Thế Thân đã phân loại tất cả các thái độ tâm lý thành các nhóm. Mỗi một nhóm đóng vai trò thể hiện thái độ tâm lý khác nhau để hỗ trợ cho hoạt dụng của tâm thức. Sở dĩ có thái độ có khái niệm tâm sở đối lập lại với tâm dương, tại vì theo các nhà tâm thức học đại thừa, bất cứ nơi nào mà tâm có mặt thì nơi ấy các thái độ tâm lý bắt đầu có mặt, ngoài trừ trong tình huống diệt thọ tưởng định, hoạt dụng của ý niệm và tưởng tạm ngưng lắng trong thời gian điều kiện thuận lợi của thiền chỉ, hoặc là đối với các chúng sinh vô tưởng, tức là không có cái phần danh, thì hoạt dụng của các thái độ tâm lý được xem là tạm ngưng. Thì tất cả các tình huống còn lại thì thái độ tâm lý thường xuất hiện đồng hành với tâm, cho nên tâm được xem như là vua, thái độ tâm lý như là kẻ đồng hành. Nơi nào vua có mặt thì tất cả những người tùy tùng của vua phải có mặt theo, như là một nhiệm vụ vừa bảo đảm sự an toàn tánh mạng của nhà vua, và mặt khác để hỗ trợ cho vua có những hoạt động trong những cái nhu cầu rất cần thiết. Thì ngày nay thể chế vua đó gần như là từng bước nhường lại cho hai thể chế tư bản cộng sản hoặc thể chế cộng hòa. Thì vua được hiểu như là tổng thống, chủ tịch nước hay là nguyên thủ quốc gia. Thì sự có mặt của người đứng đầu một quốc gia ở chỗ nào thì đó, việc thiết chặt an ninh đó, bởi những người vệ sĩ và lực lượng tình báo cũng như là những người cố vấn và các quan chức tùy tùng đó, hầu như là có mặt theo. Thì điều này cho thấy cái đặc điểm của tâm là bao gồm những cái biểu hiện thái độ và tâm lý nói chung, chứ không có tâm nào mà không có thái độ tâm lý của nó. Trên cơ sở đó, Bồ Tát Thế Thân đã chia ra tất cả các thái độ tâm lý thành 6 nhóm loại. Chứ thực tế lát nữa chúng ta sẽ thấy rằng là việc phân loại của Bồ Tát Thế Thân thực ra chỉ là một cái phần rút ngắn từ 52 tâm sở trong A Tỳ Đạt Ma của Bali, và tái cấu trúc nó lại theo một hệ thống mà việc chấp nhận đặc tính của nó trong từng chủng loại đó sẽ được thừa nhận ở mức độ khá cao. Cho nên nếu không có nền tảng của A Tỳ Đạt Ma Pali, thì chắc hẳn rằng là cái học thuyết về tâm thức học thông qua Duy Thức Tâm Thập Tụng hay là Bát Pháp Minh Môn Luận, thậm chí ngay cả Câu Xá Luận đó, thì cô không thể có một hệ thống hoàn chỉnh theo cái nhìn của những nhà đại thừa nói chung. Nhóm tâm lý một là tâm lý biến hành, tức là những thái độ tâm lý phổ quát bao gồm năm tiếp xúc, tác ý, cảm thọ, tưởng và tư. Hai, nhóm tâm lý chuyên biệt, tức là biệt cảnh, bao gồm năm là dục, thắng giải, niệm, định và tuệ. Ba, nhóm tâm lý thiện, bao gồm có 11, tính, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, tinh an, bất phóng dật, hành xả và bất hại. Bốn, nhóm thái độ tâm lý phiền não gốc, tức căn bản phiền não, gồm có 6, tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Ác kiến thì đã gồm có 5 nhánh: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. 5, nhóm thái độ tâm lý phiền não phụ thuộc, tức tùy phiền não, được chia làm 3 loại với 20 chủng loại khác nhau. Tiểu tùy gồm có 10, bao gồm phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xỉm, hại và kiêu. Trung tùy gồm có 2 là vô tàm và vô quý. Đại tùy có 8, bao gồm trạo cử, hôn trầm, bất tính, giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn và bất chánh tri. Nhóm cuối cùng là nhóm thái độ tâm lý bất định, gồm có 4, hối, miên, tầm và tư. Đó là một bức tranh về 52 thái độ tâm lý thường hoạt dụng tương thích với các tâm thức hay là tâm vương nói chung. Bây giờ ta thử so sánh với bản đồ các tâm sở thuộc hệ thống vi diệu pháp, tức A Tỳ Đạt Ma của Bali, thì chúng ta thấy sự phân loại đó là gần giống, chỉ có số lượng của từng nhóm loại đó thì có phần là khác nhau. Nhóm 1, tâm lý biến hành, thì trong vi diệu pháp thường gọi là sở hữu biến hành, gồm có 7. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạn nguyện và tác ý. 2, nhóm biệt cảnh gọi là sở hữu biệt cảnh, gồm có tầm, tư, thắng giải, cẩn, hỷ và dục. Như phần cần. Còn về nhóm tâm lý bất thiện thì chia làm, thứ nhất là 4 sở hữu thuộc về si, thì gồm có si, vô tầm, vô quý và phóng dật. Nhóm tâm lý tham gồm có 3 là tham, tà kiến và ngã mạn. Nhóm tâm lý sân gồm có 4, đó là sân, tật, lận và hối. Nhóm tâm lý hôn trầm thì gồm có hôn trầm và thùy miên và hoài nghi. Thì tất cả 14 nhóm tâm lý vừa nêu được liệt chung là tâm lý bất thiện. Như vậy ta thấy trên căn bản thì dựa vào A Tỳ Đạt Ma Bali và Ngài Thế Tăng đã tái cấu trúc lại các cái nhóm phân loại. Mà nếu chúng ta so sánh khách quan đó, thì cái hệ thống phân loại của Ngài Thế Thân từ đó là chuẩn hơn, nó có một cái hệ thống hơn, các cái thái độ tâm lý nó ăn khớp hơn. Chẳng hạn như trong nhóm tâm lý biến hành thì cái phần nhất hành và mạng quyền á thì được loại ra và đưa vào bất tương ưng hành. Nhóm còn lại là nhóm tâm lý tịnh hảo, gồm có tất cả là 25, chia làm 4 nhóm. Nhóm 1 là hữu tịnh hảo biến hành, thì gồm có 19 tính, niệm, tầm quý, vô tham, vô sân, hành xả, tịnh thân, tịnh tâm, nhu, thích, thuần, chánh thân và chánh tâm. Nhóm kế tiếp là nhóm sở hữu giới, gồm có 3: chánh nghiệp và chánh mạng. Nhóm kế tiếp là nhóm vô lượng tâm, thì gồm có 2: bi và tùy hỷ. Và nhóm cuối cùng đó là trí tuệ. Thì tất cả 52 sở hữu tâm này được tính lược còn lại 51 trong hệ thống của Ngài Thế Thân, và một số khác thì không được tái sử dụng, được bổ sung bằng những khái niệm tâm lý mới. Và theo đó, hệ thống phân loại từ đó là bao quát và toàn diện hơn. Thì việc giới thiệu sơ lược như vậy để chúng ta thấy được cái quá trình phát triển của tâm thức học Phật giáo, từ vi diệu pháp A Tỳ Đạt Ma cho đến duy thức tâm thập tụng, là nó có một cái phần chuyển tiếp khá đáng kể. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nhóm thứ nhất là tâm sở biến hành. Chúng tôi chọn khái niệm nhóm tâm lý phổ quát nhằm dịch thoát nghĩa chữ biến hành để chúng ta dễ dàng hình dung. Ở trong nguyên ngữ Pali đó thì nó gọi là Sapacitta Sattarana, có nghĩa là các thái độ tâm lý có mặt cùng khắp với tất cả các loại tâm. Thì rõ nghĩa hơn và nó dễ hình dung hơn so với cái chữ quá gọn là biến hành. Thì trong vô tỷ pháp của Pali thì chúng ta thấy là có hai yếu tố khác ngoài xúc tác ý thọ tưởng tư là nhất hành và mạn nguyệt. Về tính trật tự thì nó cũng có phần khác nhau. Nhóm A Tỳ Đạt Ma đó thì xúc đứng đầu, đến thọ rồi mới tưởng, tư, nhất hành, mạn nguyện và tác ý. Ngài Thế Thân đã đổi cấu trúc lại thành là xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư theo một cách riêng của Ngài. Sở dĩ nhóm tâm lý này có tên gọi là phổ quát, tức là có mặt cùng khắp, là vì chúng có chức năng là xuất hiện với tất cả các tâm thiện, tâm bất thiện, tâm quả và tâm tốt. Chia theo các cõi giới thì tâm lý phổ quát này có mặt ở các cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ngoại trừ được tái sinh vào cõi trời vô tưởng. Bởi vì tại đây đó thì chúng sinh chỉ gồm toàn một sắc pháp thôi, còn danh pháp thì hầu như không được đề cập đến, cho nên là hoạt dụng của các thái độ tâm lý không được đặt ra. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào từng loại của thái độ tâm lý phổ quát. Trước nhất là xúc, Pali gọi là Phasa, thì nó được xem là một trong 4 loại thức ăn và là một mắt xích quan trọng trong 12 nhân duyên, mô tả về cái tiến trình phan duyên, nhận thức đánh giá của các giác quan đối với thế giới trần cảnh. Tiến trình phan duyên đó được xem như là một loại hình thức ăn, là một nhu cầu không thể thiếu. đến lúc nào đó mà các giác quan ngưng hoạt động, không tiếp xúc với đối tượng của nó nữa, và không có một cái phản ứng cảm xúc nào kéo theo sau, thì lúc ấy chúng ta có thể hiểu người đó đã trở thành là người đã trở về với cát bụi, tức là mạng sống được kết thúc. Nhưng mà nói một cách khác là cho đến lúc nào con người còn tồn tại thì cái nhu cầu thực phẩm của việc tiếp xúc, dầu là dưới hình thức tâm lý, thái độ hay là sự tiếp xúc ở trên các hoạt dụng của thân, thì bao giờ nó cũng phải là một nhu cầu rất là thường xuyên, thậm chí là không hề gián đoạn. Về từ căn thì phasa phát xuất từ ngữ căn phas, có nghĩa đen đó là sự xúc chạm. Và khi mô tả về thái độ tâm lý tiếp xúc đó, thì chúng ta có thể hiểu xúc là sự đụng chạm, theo cái nghĩa chung nhất là của thân căn đối với gọi là các vật thể rắn, tức là địa pháp. Đó là nghĩa gần nhất đối với sự tiếp xúc của thân. Trên thực tế thì nội hàm của sự tiếp xúc rộng hơn nhiều. Ngoài địa pháp, tức là những cái chất rắn bao gồm vật chất nói chung, thì còn có những cái chất lỏng, thậm chí chất nhiệt và chất phản độc, thì sự tiếp xúc của thân, thân căn trên nó vẫn thường xuyên diễn ra, dầu ta đang ở bất cứ chỗ nào, thậm chí trong môi trường chân không, sự tiếp xúc đó vẫn không kết thúc. Như vậy ta có thể định nghĩa xúc là sự tiếp xúc của chủ thể nhận thức đối với các đối tượng được nhận thức, dầu nó là vật chất hay là tinh thần. Thì định nghĩa này nó có cái nội hàm rộng hơn, thì có những tiếp xúc đó bằng cái ý thức thôi, hình dung về những chuyện đã qua hoặc là tưởng tượng những chuyện sẽ đến. Rõ ràng là nó không hề có cái sự tiếp xúc giữa thân với cảnh, nhưng mà cái tiếp xúc giữa ý thức và các cái hình ảnh được tạo dựng thông qua kinh nghiệm hay là ký ức đó, hoặc là tái tạo lại từ các cái dữ liệu ký ức này thành các dữ liệu mới vẫn diễn ra. Nói một cách khác là để có cái gọi là xúc, tối thiểu phải có ba yếu tố. Thứ nhất là vật lý, vật thu. Thứ hai đó là vật thể, vatthabana. Và thứ ba là ý hay là tâm, tức là chitta. Như vậy xúc được xem là thực phẩm nơi mà các giác quan, đối tượng tương thích của nó và nhận thức được diễn ra. Là thiếu một trong ba yếu tố thì sự tiếp xúc dưới góc độ tâm lý học hay là thái độ nhận thức nói chung á, được xem là không toàn diện. Trong kinh Tạp A Hàm, xúc được định nghĩa là sự hòa hiệp của ba việc tạo ra một sự phát sinh về sự tiếp xúc. Chẳng hạn như khi được tạo điều kiện bể hỷ, sự tiếp xúc diễn ra, cho nên các lạc thọ được phát sinh. Thì như vậy hỷ đây đó, nó là niềm vui, hoặc là của mắt, của tai, của mũi, lưỡi hay là thân. Rồi các cái cảm giác được phát sinh ra. Như vậy ít nhất là nó có chủ thể, đối tượng và cái thái độ nhận thức có mặt. Các hình thức của cảm giác đều được phát sinh từ xúc, có gốc rễ từ xúc và được tạo nhân duyên bởi xúc, hay là nói cách khác lấy xúc làm điều kiện. Như vậy cái hoạt dụng của xúc không bao giờ dừng lại ở ngay bản thân của chính nó, mà nó luôn kéo theo cái thái độ tâm lý, mà lát nữa chúng ta sẽ phân tích rõ hơn. Về chức năng, xúc giúp cho chúng ta phát khởi ra tâm thức dưới các hình thức là nhận thức và các cái tâm sở khác làm sở y cho các cảm họ như vừa nêu ra. Trong kinh Khởi Tạng, mối liên hệ giữa xúc và thọ tưởng được mô tả một cách rõ ràng hơn. Các uẩn thọ, tức là các loại hình cảm xúc khác nhau, và tưởng, hành đều lấy xúc làm duyên. Trong kinh Du Già cũng có một nhận xét tương tự. Sở y của thọ, tưởng và tư chính là xúc. Như vậy xúc không chỉ hoạt dụng ở trong tự thân của chính nó, mà ngay sau nó lại kéo theo cái tiến trình của cảm giác, tưởng và tư. Do đó nó được xem là thái độ tâm lý rất quan trọng trong nhóm phổ quát. Cả hai truyền thống vi diệu pháp của Bali và Nhất Thiết Hữu Bộ đều thừa nhận rằng là xúc gồm có 6 nhóm, đều gồm có 5 nhóm. Nhóm thứ nhất là nhãn xúc, tức là sự tiếp xúc của con mắt, tức là nhãn căn, với các hình thái và màu sắc, gọi chung đó là cảnh sắc, để tạo ra thái độ nhận thức của thị giác. Hai, nhĩ xúc, tức là sự tiếp xúc của lỗ tai, tức nhĩ căn, với các loại âm thanh, tức là cảnh thinh, để tạo ra thính giác. Ba, tỷ xúc, tức là sự tiếp xúc của lỗ mũi, tỷ căn, với các loại mùi, gọi chung là cảnh khí, tạo ra khứu giác. Bốn, thiệt xúc, tức là sự tiếp xúc của cái lưỡi, thiệt căn, với các vị, gọi chung là cảnh vị, để tạo ra vị giác. Năm, thân xúc, tức là sự tiếp xúc của thân, gọi chung là thân căn, với đất, nước, lửa, gió, gọi chung là cảnh xúc, để tạo ra xúc giác. Sáu, ý xúc là sự tiếp xúc của ý căn, gọi chung là ý quyền, với ý niệm, gọi chung tức là tất cả sự vật và hiện tượng, bao gồm những cái cụ thể cho đến những cái rất trừu tượng, chứ hình dung bằng nhận thức mà thôi. Vì vậy phạm vi của xúc được gồm cả 6 giác quan, và 6 giác quan bao giờ cũng trong tư thế là tiếp xúc với đối vật của nó, cho nên sự tiếp xúc này nó kéo theo những cái cảm giác để phát sinh ra các nhận thức giác quan. Mục đích của việc phân tích xúc theo tâm lý học Phật giáo nằm ở chỗ đó là ta biết cái cơ chế hoạt dụng của nó bao giờ cũng chỉ là tiếp xúc một đối vật duy nhất trong từng một sát na của tâm. Bởi vậy các nhà tâm linh học Phật giáo ứng dụng cái cấu trúc của xúc để mở ra các phương pháp tu tập thay thế, được ứng dụng qua cụ thể 3 pháp môn chính, đó là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Thiền Tông lấy hơi thở và chánh niệm làm nền tảng để cho tâm tiếp xúc với các đối vật này như là một phương tiện tốt. Chỉ có mặt, quán được thực hiện, tuệ giác có thể nhờ đó được phát sinh. Các tổ của Tịnh Độ Tông cũng dựa vào cái cấu trúc này, thay vì đó là chánh niệm và hơi thở, thì thay thế nó bằng danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Một số khác đó là quán về hào quang của Đức Phật và những hoạt dụng Phật sự vân vân, để giúp cho tâm hành giả không có cơ hội phan duyên với các tranh cảnh khác ngoài danh hiệu của Đức Phật. Cho nên nền tảng này cũng tạo ra chánh niệm như bản thân của thiền. Và Mật Tông thì mục đích thành lập để đáp ứng cho những người có thái độ quyền bí, ham thích những cái màu nhiệm và quyền bí. Cho nên thay vì đó là hơi thở chánh niệm của thiền, danh hiệu Phật A Di Đà của Tịnh Độ, thì các tổ Mật Tông thế nó bằng câu thần chú, Võ Tông Nhất vẫn làm án mà đi bắt di học. Như vậy là mỗi tích tắc sát na trôi qua, thì tâm bám víu trên một đối tượng thông qua cái cơ chế của xúc, thì lúc ấy tà niệm, vọng tưởng, điên đảo không thể nào có mặt được. Và nếu hành giả tiếp tục duy trì trên đối tượng xúc như là một phương tiện để tạo dựng chánh niệm, thì hành giả sẽ có thể đạt được sự nhất tâm và bất loạn. Do đó nghiên cứu về bản chất của xúc để chúng ta có thể ứng dụng những phương pháp thay thế khác nhau. Mặc dù Đức Phật dạy pháp môn là bát chánh đạo rộng, toàn diện, sâu sắc, thì các tổ đều có khuynh hướng là triển khai từng nhóm nhỏ theo sở trường và tính chuyên môn của mình để nhằm đáp ứng các trình độ căn cơ khác nhau. Cho nên việc nghiên cứu về xúc như là một loại thực phẩm đối với chúng sinh trong ba cõi sáu đường và ứng dụng của nó trong các pháp môn thay thế là một trong những phương tiện rất tốt để giúp cho chúng ta có được chánh kiến, chánh niệm và sự phát triển ở trên con đường thực tập nói chung. Tâm lý hai, tác ý. Nguyên ngữ Pali gọi là Manas Sikara, được định nghĩa là sự gồm thâu các đối tượng làm thành cảnh cho tâm, bám víu theo đó để có tiến trình làm thái độ nhận thức xuất hiện. Đó là định nghĩa khá bao quát. Ở một phương diện khác, ta có thể xác định tác ý là một loại tâm lý có chức năng vận dụng tất cả các hoạt động của tâm, hoặc tính chất của nó là dẫn tâm đến hoặc là duy trì tâm ở trên một đối tượng nhất định. Và ở một phương diện khác, tác ý là thái độ tâm lý giới hạn đối tượng trên một khuôn khổ nhất định nào đó, theo đó tâm có thể tiến hành một tiến trình nhận thức nhất định để nó tạo ra cái sự rõ ràng trong một phương diện nhất nhận thức nào. Theo tập luận thì tác ý thể của nó là làm cho tâm đã được phát động lại phát triển thêm. Chức năng chính của nó là duy trì tâm ở trên cảnh đã được tiếp xúc, tức là thường xuyên dẫn tâm ở trên một cảnh nhất định nào đó, theo đó mà tâm được định. Đó được gọi chung là tác ý. Thì định nghĩa này phải nói rằng là nó khá rõ ràng. Sau khi chúng ta có cái tiến trình tiếp xúc với các giác quan, thì thái độ tâm lý tác ý đó, nó sẽ xác định tâm ở trên cái đối vật đó. Nhờ đó chúng ta thấy rõ hơn về một vấn đề, toàn cục hơn về phương diện chiều rộng, sâu sắc hơn về phương diện chiều sâu. Cái tác ý mà nếu không có thì hầu như các hoạt dụng nhận thức nó sẽ trở nên rất là hời hợt. Luận Câu Xá định nghĩa tác ý là thái độ tâm lý có chức năng làm cho tâm trở nên cảnh giác hơn về một đối vật nhất định nào. Ví dụ trong tiếng Việt chúng ta có chữ địa, tức là mình ngắm nhìn cái đó với một cái chủ đích nhất định. Liếc, ngó cũng đều là những cái biểu đạt gần giống như là chữ tác ý vậy, ở góc độ của cái nhìn. Còn có những cái tác ý nó không liên hệ đến cái nhìn mà nó liên hệ đến sự lóng tai, chẳng hạn như là đế thính, ta lắng nghe kỹ. Cái nhu cầu của lắng nghe kỹ có thể là để muốn biết được sâu sắc hơn về một vấn đề, hay là vì cái khoảng cách ngồi đến hơi xa, cho nên nếu không tập trung á thì việc nghe không thể thực hiện được. Cho nên sự tập trung về một cái gì đó nó cũng được xem như là một cái phần tác ý. có chủ đích về một vấn đề nhất định nào đó. Tâm lý phổ quát thứ ba, cảm thọ, vedana. Về tính chất, nếu xúc được định nghĩa như là đất đai hay là quả địa cầu thì các cảm xúc kéo theo sau nó được hiểu như là những loại lúa thóc và các loại hạt giống tồn tại và phát triển trên đất. Ở một phương diện khác, ta có thể xác định rằng là xúc đó, đó là nhân, và các cảm thọ đó là quả kéo theo như là một vật phản ứng tất yếu và tự nhiên. Không có sự tiếp xúc nào mà không có cảm thọ hết, tức là những cảm nhận. Ví dụ như khi chúng ta nghe nói Tổng thống Barack Obama có mặt ở tại Ấn Độ vào ngày hôm qua và hôm nay, sau đó sẽ tiếp tục có mặt ở tại Nhật Bản và Triều Tiên để mở rộng cái tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á và sâu sắc hơn là ở châu Á, nhằm tạo công việc làm cho công nhân của Mỹ và mở ra các cái hướng hợp tác kinh tế để nâng cái tổng vốn đầu tư đó của hai bên đó, hàng trăm tỷ đô la. Thì cái sự cảm nhận của các doanh nghiệp lớn, của các nhà chính trị tại Ấn Độ, Nhật Bản và ở Triều Tiên là làm thế nào để tranh thủ để có được sự tiếp xúc mà có được những cái cảm nhận hướng đến cái sự quyết định là đầu tư đó như thế nào. Nếu không có sự tiếp xúc thì không có những cái thái độ cảm xúc đó phát sinh. Ngày hôm qua thì hai vợ chồng của Tổng thống Barack Obama đã tiếp xúc với các thiếu nhi của Ấn Độ sau khi trả lời các cơ hội hợp tác đối với các thương gia lớn tại đất nước này và những hợp đồng buôn bán về vũ khí trị giá 10 tỷ đô la cũng như là một số hợp đồng khác về mậu dịch và các cái công nghệ tinh học cũng đã được ký kết. Thì đó là cái thành quả từ đó là to lớn. Ngay sau khi vài ngày đảng của Barack Obama mất sự kiểm soát Hạ viện của Hoa Kỳ, thì ông đã có chuyến công du dài nhất ở trong thời gian tại nhiệm một năm qua. Và cái cảm giác ở những nơi mà ông có mặt á, phải nói là một sự đón nhận rất là nồng nhiệt. Mặc dù ở trong nước đó là một sự thất bại, nhưng mà đối với nước ngoài vẫn là một sự thành công. Thì nhờ cái cảm nhận về tầm quan trọng đó trên cơ sở của xúc mà cái chuyến đi của các nguyên thủ quốc gia bao giờ nó cũng mở ra rất nhiều cơ hội. Về phương diện từ căn thì Vedana xuất phát từ ngữ căn vít, có nghĩa đen là thọ lãnh. Do đó thọ được định nghĩa trong tâm lý học Phật giáo nói chung là sự tiếp thu hay là cảm nhận một đối vật nào đó thông qua các giác quan. Là giác quan nào cũng có cái cảm nhận riêng của nó. Ví dụ như ba ngày qua, một số nhân vật tại Ấn Độ nhìn Barack Obama dưới góc độ là ngoại hình, thì đấy, ông cũng có cái màu da đen đen giống như người dân Ấn Độ, có chiều cao khá ấn tượng gần 1m9, có nụ cười rất là thoải mái, có điệu bộ cử chỉ rất là tự tin và cách phát âm ở trong nói chuyện tạo cho người ta có một cái sức thu hút rất là lớn và tập trung cao. Đó là cái cảm nhận về phương diện nghe nhìn, tức là mắt và tai. Một số người và một số học sinh trẻ thì được sắp xếp để cùng nhảy đầm với hai vợ chồng Barack Obama. Thì việc tiếp xúc thì người ta có thể cảm nhận lòng bàn tay của ông có thể là mát rượi hay là ấm ấm hầm hầm. Bàn tay đó là mềm mại hay là cứng giống như là các võ sĩ. Thì mỗi người có cái cảm nhận khác nhau. Do đó sự tiếp thu cảm nhận đối tượng qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý được xem là cảm thọ. Định nghĩa của ngài Sthiramati: thọ có bản chất là sự cảm nghiệm hay là đánh đạp. Như vậy dù hai truyền thống A Tỳ Đàm của Bali và Đại Thừa có khác nhau, nhưng định nghĩa trên cơ sở chúng ta thấy nó gần như là đi giống nhau đến 100% bằng những cái khái niệm khác biệt thôi. Nó bao quát thọ là những sự lãnh nạp các đối tượng trên nền tảng thuận nghịch hay là trung tính, chứ không phải chỉ có những cái nào hợp ý nó mới tiếp thu, còn không hài lòng ưng ý thì không có tiếp thu. Cái sự loại trừ cũng là một tiến trình tiếp thu, và cái thái độ do dự chần chừ chưa xác định rõ thái độ tâm lý trong cảm nhận cũng được gọi là một tiến trình tiếp thu. Cho nên thuận nghịch, thiện ác vẫn được gọi chung là sự tiếp thu của thọ. Ở phương diện đạo đức học thì cảm thọ kéo theo sau và tạo điều kiện để làm trỗi dậy hai thái độ tâm lý, đó là tham ái và ly biệt. Tham ái nó gắn liền với những cái phản ứng cảm giác hạnh phúc và hỷ để muốn hòa hiệp, liên kết, rồi hàn gắn, tư hữu hóa hoặc là bảo hộ, bưng bít, bảo vệ, vân vân. Trong khi đó đối với những khổ thọ thì con người có tâm ly biệt, tách rời, thậm chí là có những cái phản ứng kháng cự, loại trừ, vân vân. Tác phẩm Thuận Chánh Lý nêu ra hoạt dụng của thọ gồm có hai phương diện. Thứ nhất là cảm thọ chấp thủ, chỉ chung cho tất cả các tâm và tâm sở, lãnh nạp các cái cảnh sở duyên riêng biệt của nó và chấp giữ lấy, như là một phương diện của tham ái. Thứ hai là tự tính thọ, tức là những trạng thái cảm xúc lãnh nạp cảnh tùy theo điều kiện được tiếp xúc, chính là những đặc tính riêng biệt của cảm thọ. Ví dụ cảm thọ của mắt thì khác với cảm thọ lỗ tai. Trong cảm thọ của mắt đó, thì nó có các cái chuẩn mực về hình thái, màu sắc, thế nào là ấn tượng, thế nào là đẹp, thế nào là hợp gu và thế nào là đối nghịch lại với các đặc tính vừa nêu. Hầu như là mỗi người đều có cái gu cảm nhận hoàn toàn khác nhau, thì cái đó được gọi là tự tính thọ. Về chủng loại, nếu phân theo giác quan tức các căn thì thọ gồm có 6, đó là: một, nhãn thọ, tức là các cái cảm nhận từ con mắt, ví dụ như các thái độ tâm lý đẹp, xấu, cao, thấp, mập, ốm, vuông, tròn, cong, dẹo, thẳng, xiên, rồi xanh, vàng, đỏ, trắng, cam và những cái màu hỗn hợp với những cái ra màu khác nhau từ các màu chính vừa nêu. Thì cái cảm nhận của con mắt thông qua hình thái màu sắc đó được gọi là nhãn thọ. Thì dĩ nhiên sự chấp mắt từ nhãn thọ ở mức độ biệt nghiệp là khá cao. Quan niệm thẩm mỹ gắn liền với biệt nghiệp của nhãn thọ rất nhiều, nên ta mới nói là đẹp lệ thuộc vào cái nhìn của con mắt là thế. Hay nói sát hơn từ góc độ Phật học, đẹp lệ thuộc vào góc nhìn biệt nghiệp của mắt. Hai là dĩ thọ, tức các cảm giác của lỗ tai. bao gồm mà các loại âm thanh, con người, động vật, xe cộ, không khí, gió thổi, nước chảy, thông reo, chim hót líu lo, rồi những cái loại âm thanh kim mộc thủy hỏa thổ, hợp gu ưng ý, trái tai, rồi những cái lời im ái, giữa lời chì chiết, vân vân, tất cả đều được xem là cái phương tiện để tạo ra cái cảm nhận của lỗ tai. Nó có những cái cảm nhận mà nó không liên hệ đến âm thanh, chẳng hạn như mình dùng một cái lông gà hoặc là cái dụng cụ tương đương giống như lông gà đưa vào trong cái lỗ tai, quấy nhẹ nhẹ chút xíu, tôi cảm thấy nó đã cái lỗ tai, nó nhột, nó ấn tượng lắm, thì đó cũng được gọi là nhĩ thọ, mặc dầu nó không gắn kết gì nhiều với âm thanh. 3. Tỷ thọ, tức là các cảm giác của lỗ mũi thông qua quá trình tiếp xúc với các loại mùi khác nhau. Và tương tự, nếu ta lấy một cái sợi râu hay là một cái bông, cái lông gà, ta dái vào trong cái lỗ mũi trong lúc một người đang ngủ, phò, người đó trở mình nghiêng qua nghiêng lại, có một số người đó là co rút cơ thể lại, có cảm giác là ngủ ngon hơn. Mà nếu cái động tác rái lỗ mũi đó diễn ra vào khoảng lúc là 3 giờ cho 5 giờ khuya thì làm cho người đó ngủ ngon lành nữa, rất hấp dẫn. Bốn, thiệt thọ, tức là các cảm giác của cái lưỡi. Cảm giác của lưỡi thì mọt, ngọt, mặn, chua, cay, đắng, lệ thuộc vào sức khỏe của cơ thể nói chung và sức khỏe của cái lưỡi nói riêng. Khi mà mình bị cảm cúm, rồi sổ mũi, bị viêm cổ, thì hầu như cái phản ứng của thiệt thọ, tức là cảm xúc của lưỡi, nó không trung thực lắm, không trung thực. Cho nên các giới y khoa đó, người ta chế tạo ra những cái loại nước vệ sinh cho lưỡi. Khi đi đâu giao lưu tiếp xúc đó, thì phải xúc cái loại nước đó để cái mùi xú uế nó không có làm cho người khác có cảm giác là khó chịu. Mặc dầu nó phát sinh từ lưỡi, nhưng mà nó tạo ra cái mùi, vì phản ứng giữa lưỡi và mũi, tức là vị và mùi đó, là nó liên hệ mật thiết với nhau. 5. Tức là thân thọ, các cảm giác trên thân, bao giờ cảm giác trên da, rồi các chi phần của cơ thể, những sự tiếp xúc và va chạm, rồi mạnh, nhẹ, im ái, rờ, sờ, nắm, níu, vân vân, đều có thể tạo ra cái cảm giác của thân, hoặc là thích hoặc là không. Rồi cuối cùng đó, đó là cảm nhận của ý, tức là những thái độ nhận thức có thể đồng hành với 1 cho đến 5 các thái độ cảm xúc của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, hoặc là những cái cảm nhận của riêng nó trong kho tàng của Alaya, được nó tiếp nhận với một cách thức tương đối. Nếu phân ra tính chất thì thọ gồm có 5 loại. 1 là thọ khổ, bao gồm tất cả các cảm giác khó chịu, đau đớn, không hài lòng, không hứng thú, không ưa, vân vân. Thường nó là một cái phản ứng khi mà thân, cụ thể là các thần kinh da, xúc chạm với các cái cảnh, tức là đối vật, gồm có đất, nước, gió, lửa, hoặc là quá nóng, hoặc là quá lạnh, hoặc là quá trật, hoặc là quá rộng, hoặc là quá mát, hay là quá nực, vân vân, thì đều có thể tạo ra cái cảm giác đau đớn hoặc là khó chịu nói chung. Ở đây nếu chúng ta chia ra cái phần khổ và đau đó, thì khổ thọ nó gồm cả 2 nhóm. Đau đó ảnh hưởng nhiều trên các cái bệnh sinh học của thân, còn khổ là những cái cảm nhận trong tâm. Cả hai cái đều có mối quan hệ đến khổ thọ và làm cho con người có cảm giác là rất là khó chịu và đau đớn. 2. Lạc thọ, tức là bao gồm các loại cảm giác hạnh phúc, sự sung sướng, dễ chịu, khoan khoái, thoải mái, thích thú, hưng phấn xuất hiện khi mà các thần kinh ngoại biên cảm giác, gọi chung là thần kinh thân, đang có sự tiếp xúc với các đối vật của nó một cách rất là hài lòng. Cái cảm nhận đó là một cái ấn tượng khó quên, mặc dầu rất là ngắn ngủi. Theo các nhà thần kinh học đó, chỉ tồn tại khoảng chừng 15 giây. Nhưng mà chúng ta có thói quen là cường điệu quá, rồi tiếc nuối, cho nên làm cho mình có cảm giác là nó đang lân lân và kéo dài trong bộ não của chúng ta. Hoạt dụng của lạc thọ chẳng qua chỉ là một cái phản ứng hóa chất ở trên bộ não mà thôi. Cho nên tiếp nhận các ảo giác thông qua việc tiêm chích hay là ngửi, hút những loại ma túy tổng hợp đó đều có thể tạo ra những cái cảm nhận mà theo đó đó ta sẽ đánh mất tương lai, hủy hoại sức khỏe và đối diện với cái chết sớm hơn. Ba là thọ ưu, tức là những cảm giác phiền muộn, thái độ khó chịu, lòng bất bình, sự buồn bực, hay là cảm giác tức tối, thái độ lo lắng, bồn chồn, không yên, hoặc là những cái dao động dằn vặt lương tâm, mặc cảm về tội lỗi, hay là mặc cảm về số phận, rồi những cái bệnh trạng như là trầm cảm, lãnh cảm, vì gặp quá nhiều các cái cảnh ngang trái bất như ý, hoặc là hoàn cảnh ba chìm bảy nổi tám lên đêm, cho nên cảm giác lo rầu của con người nó trở thành như là một trở ngại rất lớn trên con đường tu tập và tiến bộ. 4. Thọ hỷ bao gồm tất cả các cảm giác an vui, thơ thế, thư thái, hân hoan, thích thú, hớn hở, hoan hỷ, vì khi tâm hay là thân tiếp xúc được với cảnh ưng ý, hợp lòng và làm cho chúng ta có một cái phản ứng gần như là lúc nào cũng cảm thấy trộn rộn với những cái niềm vui. 5. Thọ xả gọi chung là cảm giác trung tính hay là vô ký, không thể hiện đặc tính vui hay là buồn, không có ưu hay là hỷ, nó lệ thuộc vào hoàn cảnh và các phản ứng cảm xúc kéo theo sau, mà nó có khi là liên hệ đến một trong bốn nhóm cảm giác vừa nêu, hoặc là nó vẫn giữ cái đặc tính trung lập của nó trong khoảng một thời gian nhất định nào, cho nên còn được gọi là thọ phi khổ phi lạc. Nguyên nhân của trạng thái thọ xả đó là do vì thân hay là tâm của chúng ta tiếp xúc với những cảnh trạng mà thái độ nhận thức của mình trở nên bình thản hay là vô tư, không bận lòng, đứng ngoài lề, hoặc là gần như là không có thể hiện cái mối quan hoài gì, cho nên phản ứng lúc ấy nó như là một cái sự dương tạm thời. Tính trung tính của cảm nhận đó, trong cảm xúc nó chỉ là một thời gian nhất định thôi, chứ không thể tồn tại lâu. Sau đó nó phải trở về với hoặc là thọ khổ, rồi thọ ưu, thọ hỷ, vân vân. Tâm lý phổ quát thứ tư là tưởng sanya. Tưởng được định nghĩa là tiến trình tiếp thu các ảnh tượng nơi các đối vật. Ảnh tượng đó có thể là từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Vậy về từ nguyên thì tưởng phát xuất từ từ căn sam cộng với nha, có nghĩa là biết. Do đó trong tâm lý học Phật giáo thì tưởng được định nghĩa là trạng thái nhận biết các đối vật có đặc tính riêng biệt, chẳng hạn như cái tưởng của con mắt đó là màu xanh, trắng, đen, vàng, tím. ở một phạm vi rộng hơn, tưởng được định nghĩa là sự nhận biết các đối tượng trong không thời gian hiện tại. Tức là sự nhận biết, ví dụ như các vị đang ngồi dán mắt về hai màn ảnh trái và phải để theo dõi bài giảng, thì nội dung của bài giảng được chiếu trên màn ảnh là các đối vật ở hiện tại, trong một không gian hiện tại. Thì phần lớn cái hoạt dụng của tưởng nằm ở chỗ này. Tuy nhiên gần như gần 50% các hoạt dụng còn lại của tưởng đó là sự nhớ lại theo kinh nghiệm của ký ức, hoặc là sự suy luận của bản thân. Cho nên tưởng trong tình huống này được hiểu là sự nhận biết những cái đã thấy, nghe, ngửi, biết rồi. Cho nên phạm vi của tưởng tôi nói là rộng, không chỉ các đối vật ở hiện tại mà còn có đối vật của quá khứ, và trên cơ sở của quá khứ và hiện tại lại có thêm những cái nhận thức về các đối vật ngay cả trong tương lai, tức là những giả định về tính tương lai của các hiện hữu. Rộng hơn nữa, ta có thể xem tưởng là sự suy tính, dự định, mơ mộng đến tất cả mọi việc, dầu là có thật hay là không có thật. Thì hầu như là các nhà văn, nhà thơ, nhà phát minh, sáng kiến, các khoa học gia, nhà nghiên cứu đều là những người mà cần phải phát huy năng lực của tưởng ở mức độ khá rộng để có thể phát kiến và đóng góp nhiều cái mới cho lĩnh vực nghiên cứu của mình. Theo nhóm phân loại, tưởng gồm có 6. Một là sắc tưởng, bao gồm các hồi tưởng hoặc là sự mơ mộng tương tư về các cảnh sắc dựa trên con mắt đã nhìn thấy biết. Phần lớn người ta rơi vào bệnh tương tư là do con mắt hợp nhãn với một người nào đó mà người đó lại không đáp lại, không đối hoài. Hoặc là trong tiến trình đi du lịch, tiếp xúc với các cảnh vật, rồi các thắng cảnh, danh lam, những hình ảnh đẹp, nó đều để lại cho chúng ta những ấn tượng khó quên. Mỗi khi ngồi rảnh rỗi một mình, chúng ta có cơ hội hồi tưởng về. Do đó cơ sở của những cái đã thấy biết rồi đó là nền tảng rất quan trọng của sắc tưởng. 2. Thinh tưởng, bao gồm tất cả các hồi tưởng mơ mộng đến các loại âm thanh mà lỗ tai, tức là nhĩ thức, đã từng nghe biết. Ở đây bao giờ chúng tôi cũng dùng 2 chữ hồi tưởng hoặc là mơ mộng. Hồi tưởng là diễn tả những cái hình dung về âm thanh mà chúng ta đã từng nghe, chẳng hạn như tiếng đàn chuông chi, cô đàn yêu chàng trai này chỉ vì tiếng đàn đó quá hay, cho nên hồi tưởng dẫn đến cái bệnh tương tư. Nhưng mà khi tiếp xúc với gương mặt của chàng thấy xấu quá, cô nàng cảm thấy là không tin vào những gì mình đã thấy, muốn ngắt xỉu. Chuyện nó còn có những cái phản ứng kéo theo sau hấp dẫn hơn. Như vậy chúng ta thấy đó là sự hồi tưởng đó. Thế đó là sự mơ mộng, chứ không phải trên nền tảng của hồi tưởng. Mơ mộng nhiều, nhớ nhiều, và rốt cuộc là không đạt được. Còn có những cái mơ mộng về những cái âm thanh, lời nói của người khác mà mình đặt giả định. Ví dụ như sau một cuộc cãi vã giữa hai người thân hoặc là cặp vợ chồng, thì một trong hai người đã có cái kỳ vọng và mơ tưởng rằng khi tiếp xúc đến để nỗ lực giải hòa đó, thì anh ấy hoặc là cô ấy sẽ nói những cái lời dễ ưa, dễ nghe, chứ không ngờ lại nói bắn xối xả bằng những ngôn ngữ chi chiết, quy tội, kết lỗi, vân vân, làm cho người kỳ vọng đó, mơ tưởng đó bị sốc nhiều hơn. Thì tất cả cái đó là chuyện sẽ diễn ra trong tương lai, thì được gọi là tin tưởng. 3. Khí tưởng, tức là những hồi tưởng và mơ mộng đến các mùi thơm thúi, hoặc là những mùi nằm giữa hai mùi vừa nêu mà tỷ thức đã có dịp ngửi và biết, hoặc là hình dung để mà ngửi và biết. Ví dụ được mời đi ăn chay tăng vào ngày mai, Chúng ta nghe nói là tại đây sẽ có bún riêu, rồi nhiều cái món ăn rất là đặc sản của Huế và Quảng Nam, cho nên không đi là một sự thiệt thòi. Cái đó dù bận gì bận, có nhiều người vẫn cố gắng thu xếp hoài vì những cái mùi mà mình được hứa là sẽ được cúng đó. Có nhiều người còn nghĩ sâu sắc hơn là để tưởng niệm một bậc thầy nào đó, một nhân vật nào đó, hoặc là hỗ trợ cho một cái khóa lễ cầu siêu nào đó. Bốn là vị tưởng, tức là tưởng các vị dưới hình thức là mơ mộng hay là hồi tưởng, bao gồm các vị mặn, ngọt, chua, cay, đắng. Mỗi khi chúng ta nghĩ tưởng về vị không là dịch vị ở trong lưỡi được tiết ra, hoặc là đang nấu cơm dưới nhà bếp thì cái mùi của đó nó kích thích làm cho chúng ta phải nêm trước, ăn vụng trước mới cảm thấy là ngon và hài lòng. Do vậy phần lớn những người nấu đồ bếp á, là bị no hê là do vì ăn và nếm, ngửi và nếm nhiều quá đi. Đến cái cử chính hầu như là không còn có cái tâm lý muốn ăn nữa, tức là vì nó bị bão hòa. Xúc tưởng là những hồi tưởng mơ mộng đến cảnh xúc cứng, mềm, nóng, lạnh mà thân thức, cụ thể là da và chát chi phần trên cơ thể đã xúc chạm, cảm nhận. Cái này là cái mà khó tu nhất, bởi vì thân là cái phương tiện để thỏa mãn tham ái lớn nhất, và các cái sự chấp trước và nhiễm đắm của xúc tưởng đó cũng là cao nhất. Cho nên là tu mà thành tựu được cái phần xúc trưởng ở chỗ là làm chủ được nó, không để cho nó tưởng tượng về xúc dưới hình thức là thân hay là tâm, vân vân, thì kết quả của hành trì được xem là đạt được ở mức độ khá cao. Cuối cùng là pháp tưởng, tức là những hồi tưởng mơ mộng, suy nghĩ đến mọi sự vật hiện tượng hay là các ý niệm mà ý thức đã từng ghi nhận, hình dung hoặc là tưởng tượng chế tác ra. Cái phạm vi tưởng này nó làm cho tâm con người trở nên như là khỉ chuồng cây, ngựa hoang ngoài đường, và hầu như là không có giờ phút ngừng nghỉ, cho nên loạn động, vọng tưởng, điên đảo trở thành là nỗi ám ảnh và thách đố đối với các hành giả nói chung. Nhóm tâm lý phổ quát cuối cùng là tư, tức là chetana. Ở đây chúng ta cũng cần mở một dấu hoặc đơn. Các bản dịch kinh Tạng Pali của Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu á, thường dịch chetana là tác ý, tức là trùng với cái tâm lý thứ hai mà chúng ta học trong cái nhóm này. Thực ra thì tư và tác ý đó thì nó có hai cái hoạt dụng từ đó là khác nhau, mặc dù là cùng tính chất và nhóm loại. Như vậy nếu ta đặt cái ngữ cảnh trong cái câu kinh Tăng Chi này, A Nan, tư có mặt là một nghiệp. Khi có tư thì con người có khuynh hướng thể hiện sự hành động qua lời nói và việc làm. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu: này A Nan, tác ý là nghiệp, nơi nào có tác ý nơi đó có hành động của cơ thể và lời nói. Như vậy cái chữ tác ý đó nó trùng nghĩa lại với cái từ một cái từ khác rồi. Thì đó, trong tình huống này đó thì các tổ Trung Quốc dịch nó là tư, để cho chúng ta thấy rõ được cái nội hàm không chỉ đơn thuần là móng tâm, mà nó còn có cái tác động của tâm phát động ý ở một mức độ có chủ định lớn hơn, để theo đó khiến tâm có nhu cầu tạo tác hướng thể về hoặc là điều thiện, điều bất thiện hay là điều trung tính. Cho nên đó tác ý chỉ là cái mở công tắc của tâm thôi, còn tư là dẫn khởi đến sự thái độ, thể hiện cụ thể qua các hành vi. Cho nên định nghĩa chữ tư thì nó cụ thể hơn là dùng chữ tác ý. Nhưng mà rất tiếc trong dịch ngữ tiếng Việt, nếu chúng ta để là này các tỳ kheo, khi có tư là một nghiệp, có người có khuynh hướng thể hiện hành động qua nói việc làm, thì lại quá khó hiểu. Nếu mở rộng ra, ta có thể dùng chữ tâm tư là một nghiệp, khi có tâm tư con người có khuynh hướng thể hiện hành động qua là nói việc làm, thì trong tình huống này ta dùng cái chữ cetana tương đương trong tiếng Việt là tâm tư thì nó rõ nghĩa hơn, chứ để là chữ tư thì nó quá ngắn gọn xúc tích cho nên khó hiểu. Về nội dung thì tư hay là tâm tư được hiểu chung là trạng thái tính làm một cái việc nào đó, hay là quyết tâm quyết chí thể hiện thực hiện một cái gì đó, hoặc là sự cố tâm quyết định để thể hiện một cái hành động cụ thể dứt khoát rõ ràng, dầu đó là tốt hay là xấu. Khi phân loại theo nhóm thì tâm tư có những hoạt dụng như sau. Trước nhất, đối với dục giới và tâm dục giới thì tâm tư có khuynh hướng là chủ động đưa đến sự tác nghiệp và chất chứa các nghiệp đã được tạo. Nó được hiểu chung như là sự quyết định hay là sự quyết tâm. Đối với tâm siêu thế thì tâm tư không tạo thành hành động và nghiệp vì nó đã được thay thế bằng trí tuệ. Ở trong văn học vô tỷ pháp của văn hệ Pali đó thì trí tuệ đây được gọi là một tâm sở, là tâm sở huệ. Đối với các tâm quả thì tâm tư dầu có xuất hiện nhưng không có ảnh hưởng to lớn gì. Lý do là các tâm quả là những tâm thụ động nên không thể tạo nghiệp trên cơ sở của nó. Ở một phân loại khác về tính chất thì tư được chia làm 6 nhóm như sau. Một là sắc tư, tức là những tâm tư về hình thể, màu sắc để mắt và ghi nhận các cảnh sắc này, nó cũng gần giống như là tác ý nhưng ở cái mức độ quyết tâm hơn. Ví dụ như những người làm công tác dò thám tình báo hay là thám tử tư thì hầu như là con mắt của họ phải dán dính vào một đối vật nhất định nào để theo bám, và họ có tầm nhìn và trực quan về nhìn rất là nhanh. Thậm chí khi người đó đang chạy đến một cái khu vực ngã tư ngã năm thì người có cái năng lực và sắc tư nhiều đó, trong lĩnh vực này đó, họ sẽ có thể đoán được là người đang được rượt đuổi là đi về hướng tay trái thay vì nó là hướng tay phải. Phản ứng đó từ đó là khá chính xác. Những người mà có sắc tư nhiều thì tu cũng hơi khó, tại vì đi tới đâu nó bị dướng tới. Ví dụ như ai mà giỏi về tán tụng thì khi đi đến một cái lễ dỗ tổ đó thì không chú ý cái gì hết á, chú ý duy nhất là gì, cái cách mà đánh tán đẩu, rồi cách đánh mỏ, đánh trống vân vân, rồi hình thù trình bày trang trí các cảnh vật như thế có đẹp không. Rồi những người nào mà chuyên về hành đường thì lên ngay cái nhà ăn á thì nhìn thấy là sắp xếp như vậy đẹp chưa, đúng vị trí thuận lợi cho việc gấp của tất cả các thành viên trên mâm chưa. Nó bị dướng vào cái đó, cái sắc tư của cái nhóm nghiệp nào đó thì nó gắn liền với cái nghề đó. Hai, thinh tư, tức là những cái tâm tư về âm thanh. Khi tai để ý ghi nhận đến các cảnh cảnh thinh tương thích thì việc để ý này nó cũng làm cho chúng ta có cảm giác thích hay là không thích. Ngày nay đó, đối với việc tu đó thì cảnh thinh đó rất là đơn giản. Phần lớn người tu được khích lệ chỉ nghe lời pháp âm, pháp thoại, còn chuyện thị phi và những loại âm thanh khác giới phái đó thì không phải là mối quan hoài. Còn đối với Phật tử đó thì ngày nay người ta vận dụng cái phần thinh tư rất là nhiều, đang làm ở trong nhà bếp hay là vệ sinh gia đình. Họ vẫn có thể nghe một bài giảng hay là một bài kinh, rồi danh hiệu Phật hay là nhạc Phật giáo. Ba, khí tư, tức là những tâm tư về mùi do mũi ghi nhận từ các cảnh khí. Thì tác dụng của tưởng tượng về mùi này cũng có thể dẫn đến sự chấp mắt, hoặc là nếu vận dụng những cái mùi mang tính hỗ trợ như là các loại nhang hương trầm tốt á, có thể làm cho người ta vượt qua được những chứng bệnh hôn trầm và thị miên. 4. Vị tư là những tác ý về lưỡi, trong khi lưỡi ghi nhận các cái cảnh vị khác nhau. Ăn mà mình tắt lưỡi hay là tạo ra tiếng rột rạc, hoặc là mình húp một cách lèo lèo, hoặc là nhâm nhi vân vân, đều là những cái bị vướng dính vào vị tư mà theo Đức Phật đó, người xuất gia cần phải rũ bỏ. Nên là người xuất gia ăn á, thì không để ý theo cái ngon cái dở, mà chỉ để ý theo cái trình tự ở trên ăn trước dưới ăn sau trong một cái bát, để giảm thiểu sự dập trước về vị tư. 5 là xúc tư, tức là những sự hình dung là tác ý về vật chất đất nước lửa gió, để thân ghi nhận các cảnh xúc đều có thể dẫn ra sự chấp trước. Và cuối cùng là pháp tư, tức là những tác ý, những cái tâm tư về các ảnh tượng bằng sự suy nghĩ, hồi tưởng, tưởng tượng khi tâm hay là ý tiếp nhận với các cảnh pháp, dù là thuộc về quá khứ, hiện tại hay là trong tương lai. Nói tóm lại, 5 loại tâm lý phổ quát vừa nêu: xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư có tác dụng rất là lớn đối với nhận thức và sự sống của con người. Đối với người tại gia, việc làm chủ được 5 tâm lý phổ quát này theo chiều hướng tích cực sẽ giúp cho họ không rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ và sự nô lệ vào các giác quan. Đối với người xuất gia, việc làm chủ 5 tâm lý phổ quát sẽ làm cho người đó khởi đi từ chánh niệm đến thiền định, và cuối cùng là phát sinh trí tuệ. Cho nên việc tu tập quan trọng nhất vẫn là nằm ở 5 tâm lý phổ quát. Để trên cơ sở đó, ta mới có thể hạn chế một cách tối đa, một cách có phương pháp về sự chuyển hóa các tâm lý chuyên biệt hay là các tâm lý bất thiện và phiền não còn lại. Đó là nội dung chính của tâm sở biến hành.